Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2006. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là ý nghĩa sự cầu nguyện ba. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, như tất cả mọi người chúng ta ai cũng nghe và ai cũng biết, nguyên tắc cầu nguyện, chúng ta có cầu thì đương nhiên có cảm ứng. Có điều là sớm hay muộn, nhiều hay ít, tất cả đều tùy thuộc vào giới thanh tịnh, đức thanh tịnh và tánh thanh tịnh của mỗi người chúng ta. Do vậy chúng ta đừng vội trong đời kết quả của sự cầu nguyện. Chúng ta biết rằng khi mà chúng ta gửi một lời cầu nguyện nào lên chư Phật, chư Bồ Tát, thì chắc chắn chư Bồ Tát, chư Phật sẽ đem năng lượng đó đến người chúng ta muốn cầu nguyện hoặc là hộ niệm cho người mà chúng ta muốn cầu nguyện. Đó là lối suy nghĩ của người trần thế. Chúng ta có cảm tưởng rằng lời nói, lời cầu nguyện của người cầu nguyện phải có thì giờ mới có thể lên tới tận nơi mà chúng ta muốn gửi đến để cầu xin. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải có cái thời gian thì cái năng lượng mà chúng ta gửi đi nó mới tới tay người mà chúng ta muốn cầu nguyện, người mà chúng ta thương mới có thể nhận được. Tuy nhiên trong đạo Phật và theo tinh thần của người Phật tử chúng ta biết rằng đối tượng mà chúng ta cầu nguyện là phải nằm ở trong chúng ta chứ không phải ở bên ngoài. Chư Bồ Tát nằm ngay ở trong tim của chúng ta, mà chư Phật cũng nằm ở trong tim của chúng ta. Do vậy, nếu mà chúng ta nghĩ rằng chư Phật và chư Bồ Tát ở ngoài chúng ta là sự sai lầm. Tốt hơn hết là chúng ta phải biết người cầu nguyện và đối tượng của sự cầu nguyện. Khi mà chúng ta nhận định được người cầu nguyện và đối tượng của sự cầu nguyện thì chúng ta sẽ bỏ bớt được một lớp vọng tưởng điên đảo do vì cái sự phân biệt của chúng ta. Vì cái ý niệm rằng chúng ta với Phật là hai thực thể riêng biệt. Chúng ta cứ chạy đi tìm cầu mà chúng ta quên cả bản thân của mình. Coi thường cái khả năng của mình, chính mình cũng là một vị Bồ Tát, là một vị Phật. Trong xã hội nơi mà chúng ta sinh sống, đứng về nhiều phương diện, nhiều khía cạnh, chúng ta thấy tất cả đều có cái sự nương tựa vào nhau để mà sinh tồn, cũng như để mà phát triển. Chúng ta phải biết rằng tâm thức cộng đồng sẽ làm ra tâm thức cá nhân, và tâm thức của cá nhân làm ra tâm thức cộng đồng. Hai cái có một cái sự tương quan, tương duyên. Hai cái có một sự chế tác và làm ra nhau. Không có cái nào trước, không có cái nào sau. Cũng như cái trên và cái dưới, hai cái cùng một lúc. Cái trong và cái ngoài cũng vậy. Cái ta và cái không phải ta, hai cái đó có cùng một lượt, làm ra nhau. Đó là lời Phật dạy. Và chính vì vậy chúng ta mới càng thấm thía với lời Phật dạy. Cái này có là vì cái kia có. Cái kia có là vì cái này có. Nói như vậy có nhiều khi quý vị không có hình dung ra được. Nhưng mà bây giờ xin được cụ thể một ví dụ. Chẳng hạn như tại vì người kia nói nặng hay là chửi bới đích danh chúng ta, cho nên chúng ta mới giận, chúng ta mới chửi lại. Và vì chúng ta chửi lại cho nên người kia mới có cái cơ hội tiếp tục chửi mình. Như vậy đó, sở dĩ mà chúng ta nổi sân có lời qua tiếng lại là tại vì người kia chửi mình, rồi mình chửi lại, người ta là chửi mình lại tiếp tục chửi lại. Nếu một lúc nào đó không thèm chửi nữa, hoặc là người kia không thèm nói tới nữa, thì đương nhiên cái sự tranh chấp đó nó sẽ ngưng ngay. Mà nếu ngay từ đầu, nếu cái người kia mà họ chửi bới mình nghe, nhưng mà mình như không nghe, thì đương nhiên không có sự tranh chấp. Do đó mà nói là cái này có là tại vì cái kia có. Cái kia không có là tại vì cái này không có. Như vậy thì chúng ta có thể nói nhất tâm là tâm thức của cộng đồng. Chúng ta cũng có thể nói tâm thức cá nhân là tại vì tâm thức cá nhân được là bằng tâm thức của cộng đồng. Có nghĩa là cái này ở trong cái kia và cái kia ở trong cái này. Cả hai đều có tánh tương tức tương nhập, hay là cả hai đều có một cái sự tương quan tương duyên với nhau. Chúng ta đừng bị những danh từ này đánh lừa. Điều quan trọng là chúng ta tiếp xúc được cái thực tại như một trái cây. Chúng ta gọi nó là một trái dừa cũng được, mà chúng ta gọi nó là coconut cũng được. Tại vì cái chữ trái dừa là tiếng Việt Nam, còn chữ coconut là tiếng Anh. Tuy rằng hai chữ chúng ta viết khác nhau, đọc khác nhau, nhưng mà nó cùng chỉ một thực thể là sự vật nó như vậy. Người thương của chúng ta đang bị đau khổ, đang bị nguy hiểm. Chúng ta cần phải bao bọc người thương của chúng ta bằng những năng lượng lành mạnh, bằng những lời cầu nguyện của chúng ta, để cho người đó được che chở và có sức vượt qua những cơn nguy hiểm. Vì chúng ta cần có những sự giúp đỡ đó, cho nên chúng ta mới cầu nguyện. Khi cầu nguyện, muốn cho lời cầu nguyện của chúng ta tới được chư Bồ Tát, chư Phật, chúng ta có thể dùng một trong ba chìa khóa ở trong Đạo Phật, được mệnh danh là ba pháp ấn. Có được ba cái chìa khóa đó, hay là có được ba pháp ấn đó kết thành một chùm, đó là ba cái dụng cụ rất là nhiệm màu. có ba cái chìa khóa đó, thì cho dù là chúng ta ở đâu, chúng ta làm bất cứ một việc gì và bất cứ trong thời gian nào, chúng ta cũng có thể mở được cửa của rất nhiều kho tàng vô giá. Ba chìa khóa đó tên là vô thường, vô ngã và niết bàn. Trước và trên hết, xin được gợi ý đến đại chúng ý nghĩa về vô thường. Nói về vô thường, không phải chỉ có một người tin theo đạo Phật mới có thể chấp nhận được vô thường, mà tất cả những ai có sự hiểu biết cũng đều chấp nhận sự vô thường. Tại vì chúng ta thấy ở trên cuộc đời này, sớm còn tối mất, không có cái gì là thường còn. Thành ra vì vậy, có nhiều khi chúng ta biết, có nhiều khi chúng ta không muốn chấp nhận đó là cái sự vô thường, nhưng mà tất cả mọi thứ nó diễn biến ra trước mắt chúng ta, tất cả đều nói lên một cái tính chất không thường còn. Nói về vô ngã, đó là đặc tính thứ hai. Vô ngã chẳng qua chỉ là một mặt khác của vô thường. Sự vật là vô thường, nó biến chuyển và không có một thực thể riêng biệt. Chẳng hạn như 10 năm trước, tất cả mọi người chúng ta ở đây có thể là một cô thiếu nữ rất là đẹp, một cậu thanh niên rất là oai hùng. Nhưng mà 40 năm sau, 50 năm sau, thì chúng ta là một người phụ nữ trung niên, hay là một bà già lụm cụm, một cậu thanh niên trung niên, hay là một ông già già khú đế. Do vì là vô thường cho nên nó không có một thực thể riêng biệt, và vì không có thực thể riêng biệt cho nên không có một cái ta độc lập. Đó là nghĩa khác của vô ngã. Chúng ta đã học người cầu nguyện và người được cầu nguyện, tức là chính chúng ta và Phật. Tất cả đều là trống rỗng, nghĩa là đều không có một cái ta riêng biệt. Mà ở đây chúng tôi xin được nhắc lại, cứ mỗi lần mà chúng ta đứng trước bàn Phật, chúng ta cầu nguyện, thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều đọc bài xưng tán năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nang tư nghị. Có nghĩa là người phải lễ và người bị lễ nó đều không có một cái thực thể riêng biệt. Do vậy mà cái sự cầu nguyện của chúng ta nó mới có được sự cảm ứng. Giữa tâm thức cộng đồng và tâm thức cá nhân cũng vậy. Tâm thức cộng đồng không có một cái ngã riêng biệt, tâm thức cá nhân cũng không có một cái ngã riêng biệt. Vì vậy cho nên trong tâm thức cá nhân đó có tâm thức cộng đồng, và trong tâm thức cộng đồng có tâm thức cá nhân. Cho nên cái nguyên tắc vô ngã là chìa khóa rất là nhiệm màu. Vì là vô ngã cho nên chúng ta mới có thể hài hòa với tất cả mọi người. Vì là vô ngã cho nên chúng ta mới thể hiện được những cái tinh thần hài hòa trọn vẹn giữa chúng ta và người khác. Nó mở ra cho chúng ta những cánh cửa rất lớn. Với cái chùm chìa khóa ba pháp ấn, chúng ta có thể mở ra không biết bao nhiêu cánh cửa, và chúng ta tìm không biết bao nhiêu là vàng bạc, châu báu, kho tàng đạo lý của nhân loại mà có thể nhiều người trong cuộc đời chưa thấy. Như vậy nếu bất cứ ai trong chúng ta biết sử dụng ba chìa khóa này thì sẽ khám phá ra rất nhiều điều vô cùng quý giá ẩn tàng trong nhân gian mà có thể lâu nay mọi người ở trong cuộc đời chưa biết cách sử dụng nó. Đó là nói tới cái tính chất của vô ngã. Bây giờ nói đến Niết Bàn. Chìa khóa thứ ba là Niết Bàn. Niết Bàn đối với người Phật tử chúng ta học và thực hành giáo lý của Phật. Chúng ta phải thấy Niết Bàn là một thực tại không thể tách rời khỏi thế giới sanh tử nơi mà chúng ta đang sống. Đừng bao giờ nói tôi tu cho nó khổ, tôi làm cho nó cực lực, để rồi mai kia mốt nọ tôi chết tôi mới lên Niết Bàn. Không phải. Nếu mà đời chết mới lên được Niết Bàn thì cái cuộc sống của chúng ta vô vị lắm. Chúng ta phải thấy rằng Niết Bàn và sanh tử tuy là hai cái nhưng mà không biệt lập. Có nghĩa là ngay ở trong cuộc đời này chúng ta sống an lạc là Niết Bàn. Cũng như sóng và nước. Nước lệ tất nhiên khác với sóng. Sóng lệ tất nhiên khác với nước. Nhưng mà ngoài sóng không có nước, ngoài nước không có sóng. Nước và sóng tương tức. Nước và sóng cả hai đều không có một thực thể. Hay nói một cách khác, nước và sóng cả hai đều vô ngã. Vì là vô ngã cho nên có lúc nước cũng trở thành sóng. Vì là vô ngã cho nên có lúc sóng nó hoàn trả trở lại thành nước. Vì vậy cho nên đứng trên phương diện hiện tượng thì chúng ta gọi nó là thế giới sanh tử. Nhưng mà nếu chúng ta đứng trên phương diện bản chất thì chúng ta gọi nó là Niết Bàn. Cũng vậy, với cái chìa khóa này chúng ta có thể mở ra rất nhiều kho châu báu trong khi chúng ta còn đang tu học. Chúng ta tu học với cái mục đích duy nhất là chúng ta tìm thấy một sự an lạc cho chính bản thân chúng ta và cho người thân, những người chung quanh chúng ta. Do vậy mà chúng ta phải có ngay trong khi mà chúng ta đang tìm tu học đạo. Và đồng thời chúng ta cũng mở ra nhiều cái điều kiện để trợ duyên cho những người thương của chúng ta, những người sống chung quanh chúng ta. Chúng ta hãy nhìn sâu hơn để chúng ta biết làm thế nào mà chúng ta có thể tiếp xúc được với chư Phật, với chư Bồ Tát. Và với cách nhìn quán chiếu này, chúng ta sẽ thấy chúng ta chỉ có thể tiếp xúc được với chư thật qua tạo vật ở trong cuộc đời này. Cũng như khi mà chúng ta tiếp xúc được với nước qua sóng. Vì vậy cho nên trong khi cầu nguyện, chúng ta có thể tiếp xúc với thế giới hiện tượng. Hiện tượng nào cũng mang theo bản chất ở trong nó. Bản chất đó là cái thực thể. Xin được đơn cử một ví dụ. Ví dụ như khi chúng ta nói đến Đức Phật Thích Ca thì Phật là hiện tượng. Có tên, có ngày sanh, có tháng đẻ, có cha, có mẹ, có vương quốc, có vùng địa dư mà trong đó đã sinh ngại ra, đã sống, đã thực tập, đã được dạy dỗ và trưởng thành. Đức Phật, một thái tử, rồi Ngài cũng đi tu và thành đạo. Khi mà truyền đạo, Ngài cũng có những người học trò giỏi và cũng có những người học trò dở. Điều mà chúng ta được ghi nhận là Đức Phật có rất nhiều vị học trò giỏi và bên cạnh cũng có những học trò dở. Nhưng mà giàu cho giỏi hay dở, Đức Phật đều thương như nhau. Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, có một người học trò xuất gia. Vì thầy này học đạo rất là chậm, mà trong giới Phật học chúng ta không ai là không biết. Đó là thầy Bạn Đặt. Tại vì thầy học chậm cho nên gọi là Bạn Đặt. Và đó cũng là cái lý do mà về sau này người ở trong nhân gian, khi nói tới một người nào mà chậm hiểu, chậm tiêu hóa, thì người ta nói dốt đặc. Là tại vì người này không thông, học cái gì cũng bị chậm luộc. Thầy Bằng Đạt là một trong những người học chậm. Thầy Bằng Đạt học đến mấy tháng mà vẫn không thuộc một bài kệ 4 câu. Thầy buồn lắm. Nhiều khi thầy xin thầy muốn trở về nhà, thầy không muốn tu nữa. Nhưng mà nhờ sự kiên nhẫn, nhờ sự khuyến khích của Đức Phật, cho nên cuối cùng thầy Bằng Đạt cũng chứng được quả A-la-hán, vượt lên trên mọi trí thức thông thường. Đó là nhờ Đức Phật đã thấy được người đệ tử chậm này có Phật tánh. Đức Phật Ngài đã thấy được người đệ tử này có khả năng thành đạo. Đức Phật Ngài cũng thấy có trong tất cả mọi người nữ đều có khả năng thành đạo. Đó là lý do mà Đức Phật đã chấp nhận phái nữ đi tu có mặt trong tăng đoàn. Lẽ tất nhiên trong quá trình mà chấp nhận phái nữ đi tu, vì thấy rằng phái nữ có những điểm mà Đức Phật cần phải thử thách. Do vậy mà 5 lần 7 lượt Đức Phật đã từ chối. Nhưng mà cái đó chỉ là cái lý do duy nhất để Ngài muốn trắc nghiệm, muốn tôi luyện cái ý chí của phái nữ, chứ thực sự Ngài biết phái nữ có khả năng thành đạo. Qua nhiều lần trắc nghiệm, qua nhiều lần thử thách, và cuối cùng Ngài chấp nhận cho di mạo của Ngài, đó là Bà Maha Ba Xà Ba Đề đi tu. Rồi tiếp theo đó là công chúa Gia Du Đà La. Và lẽ tất nhiên sau này có rất nhiều vị ni cùng đi tu và thành lập cái ni bộ. Đó là vì Đức Phật đã thấy được cái bản chất Phật ở trong mọi hiện tượng. Nói đến đây cũng xin được giới thiệu đến đại chúng, nhớ cho rằng không phải chỉ riêng phái nữ có Phật tánh, mà Đức Phật Ngài còn nhắc nhở rằng trong tất cả những loài cây cỏ là vô tình cũng có Phật tánh và cũng có khả năng thành Phật. Như vậy nếu nói tới chúng sanh và loài tất cả đều có Phật tánh, thì trong đó chúng ta phải biết rằng có những cái loại hữu tình, là những loại bò bay máy cửa có Phật tánh, và đến những loại vô tình như cây cỏ cũng có Phật tánh và cũng thành Phật. Nếu mà chúng ta biết rằng các loại hữu tình và vô tình đều có Phật tánh, thì cái bản chất Phật ở trong mọi hiện tượng. Phật là hiện tượng, nhưng mà bản chất của Phật là Phật tánh. Tất cả mọi người chúng ta đều có Phật tánh hay là tâm Phật. Như vậy nếu muốn tiếp xúc với Phật tánh của chính mình, thì chúng ta đã tiếp xúc với Phật. Tức là nếu muốn tiếp xúc với bản thể chúng ta, thì chúng ta phải tiếp xúc với hiện tượng. Từ khuynh hướng này, chúng tôi xin được gợi ý và xin được khuyến khích đại chúng rằng đừng bao giờ coi thường cái khả năng tu học của mình. Đừng bao giờ coi thường cái khả năng lương thiện của mình. Hay nói một cách khác là đừng bao giờ coi thường cái khả năng Phật tánh của mình. Chúng ta ai cũng có Phật tánh. Đó là một tin rất mừng mà Đức Phật đã từng tuyên bố. Ít nhất là trong cái lúc khai mở hội Kinh Pháp Hoa, Đức Phật Ngài đã từng tuyên bố tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật và bản chất của chúng sanh là Phật tánh. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta cầu Phật, chúng ta cầu chư vị Bồ Tát là chúng ta đã đồng được cái Phật tánh. Và khi chúng ta cầu chúng ta cũng đồng tới cái Phật tánh của chính mình. Do vậy cái sự cầu nguyện nói rằng chúng ta cầu nguyện chư Bồ Tát, chư Phật, nhưng mà thực sự chính chúng ta đã cầu nguyện ở nơi chúng ta. Một khi đã có thực hành thì chúng ta đã có quán chiếu, và do quán chiếu chúng ta thấy được cái lý lẽ này. Ở Việt Nam từ thời xa xưa, chúng ta thường có tục lệ là cầu nguyện quỷ thần, tức là chúng ta cầu nguyện những người đã chết và đã hóa hiện lên thiên. Chúng ta cũng cầu nguyện tổ tiên, cầu nguyện ông bà cha mẹ đã quá vãng nhiều đời, và chúng ta tin chắc rằng khi mà chúng ta tiếp xúc được với các vị đó, tức là dòng họ ông bà tổ tiên của chúng ta sẽ gửi năng lượng tới giúp chúng ta, và chúng ta sẽ thành tựu được ý nguyện. Với cái hình ảnh đẹp này chúng ta thường thấy vào những cái dịp Tết, ai cũng cúng để mà cầu nguyện đưa ông Táo về trời. Rồi đưa ông Táo về trời rồi chúng ta lại rước ông Táo trở lại, chúng ta là cúng ông bà dòng họ tổ tiên của mình. Chúng ta cầu nguyện ông bà dòng họ tổ tiên của mình giúp cho chúng ta khỏe mạnh, cho chúng ta có được may mắn, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Điều này là điều đã có trong truyền thống hàng ngàn năm ở Việt Nam. Thành ra vì vậy khi mà nói tới con cháu, một khi mà con cháu có một vấn đề gì đó thì họ đốt nhang, họ cầu nguyện ông bà. Và đặc biệt là theo trong những gia đình, trong truyền thống có những người con đi thi, đi xa, được thắp nhang để cầu nguyện ông bà, cầu nguyện để cho họ thành công, cầu nguyện để cho gặp nhiều may mắn. Lẽ tất nhiên là chúng ta cầu nguyện thì cái mức thành công đó đến mức nào thì chúng ta chưa biết, nhưng mà như chúng tôi đã trình bày với quý vị, chỉ có cái phương thức cầu nguyện là có thể tạo ra được năng lượng nhiều hơn những phương thức khác. Đó là trong khi cầu nguyện chúng ta phải giữ cho thân tâm được nhắc nhơ. Chúng ta phải có chánh niệm, phải có chánh định, phải có tuệ, thì năng lượng của sự cầu nguyện nó mới lớn. Từ trong chiều hướng này, chúng tôi xin được khuyến khích đại chúng, khi mà cầu nguyện một cái việc gì, tốt hết là chúng ta hãy tập trung vào cái sự cầu nguyện đó. Đừng vừa cầu nguyện mà vừa nói chuyện. Đừng vừa làm một cái việc này mà chúng ta cũng làm việc khác. Chúng ta phải tập trung cầu nguyện thì mới có được năng lượng lớn. Trong chúng ta có những người cầu nguyện không được thành công cho lắm, là tại vì cái phẩm chất của sự cầu nguyện của họ còn yếu. Chúng ta không nói là phẩm chất của lời cầu nguyện, mà mình nói là phẩm chất của sự cầu nguyện. Tại vì cầu nguyện đúng phương pháp là thân, miệng, ý phải hợp nhất. Có nghĩa là thân thì chúng ta bày tỏ một cái sự quy kính, miệng chúng ta khấn, và ý chúng ta nghĩ những cái điều mà chúng ta đang khấn nguyện. Thân, miệng, ý phải hợp nhất. Cho nên đây không phải chỉ là lời cầu nguyện, mà là tâm cầu nguyện và thân cầu nguyện. Nếu một lúc nào đó mà chỉ có lời cầu nguyện không, tâm chúng ta chạy nhảy buông lung, thân chúng ta có những cư chỉ thô tháo, vô lễ, thì sự cầu nguyện đó không thành tựu. Sự cầu nguyện đó chỉ là cái lời cầu nguyện suông. Như vậy, nói tới vấn đề cầu nguyện là chúng ta phải có lời cầu nguyện, tâm cầu nguyện và thân cầu nguyện. Nhiều người thường nói là tâm cầu nguyện, nhưng mà chưa nói đến sự cầu nguyện của cơ thể. Tuy nhiên, có người cũng đã biết rằng cái thân rất là quan trọng. Cho dù là lúc cầu nguyện thông thường hay là đến một nơi nào đó, nếu mà cái thân thô tháo, không có lễ nghi, không có ý thức, thì cái sự cầu nguyện hay là những cái sự truyền đạt nào đó của chúng ta đến với người mà chúng ta đang cần họ giúp đỡ chúng ta cũng khó mà thành tựu. Cho nên mỗi khi mà cầu nguyện, chúng ta đều quỳ xuống chắp tay cúi đầu. Nhiều người thấy hình ảnh này cứ xuyên tạc sự cầu nguyện đó chỉ là một cái sự bi lụy, quỳ lại cong lưng uốn gối, mất đi thể diện của mình. Quan niệm này sai. Xin quý vị lưu ý. Tại vì chúng ta biết rằng khi mà cầu nguyện là lời cầu nguyện, tâm cầu nguyện và thân cầu nguyện, cho nên để thể hiện với cái lời cầu nguyện, tâm cầu nguyện và thân cầu nguyện, cho nên chúng ta phải quỳ chắp tay và cúi đầu. Phải biết rằng khi mà ba nghiệp thanh tịnh hợp nhất thì chúng ta mới thực sự có mặt, có mặt cả thân lẫn tâm. Đó là một điều rất là thiết yếu, không thể thiếu trong lúc mà chúng ta cầu nguyện. Nếu như cầu nguyện chỉ có bằng lời không chưa đủ, thiếu niệm, thiếu định, thiếu tuệ, thì cái sự cầu nguyện của chúng ta không thành. Vì vậy chúng ta cũng đừng có buồn phiền là tại sao tôi cũng cầu nguyện mà nó là không được. Thực sự cũng là cầu nguyện nhưng mà chúng ta không được là tại vì chúng ta thiếu niệm, thiếu định, thiếu tuệ. Như vậy trong quá trình thực tập, chúng ta phải biết là không những chúng ta có thể cầu nguyện với quỷ thần, với ông bà cha mẹ, với những người đã khuất, mà đồng thời chúng ta cũng có thể cầu nguyện với những người mà còn đang sống. Tại vì những người đang sống cũng có khả năng, cũng có cái năng lượng, họ cũng vẫn có, họ cũng có được cái sự vững chãi, họ cũng có được sự thảnh thơi và cũng có được cái sự hạnh phúc. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta đưa tâm của chúng ta hướng về nơi đó thì những người đó cũng có thể hiến tặng cho chúng ta thêm năng lượng, nhiều hay là ít tùy theo mức độ vững chãi của người đó. Một hình ảnh rất là đẹp. Nếu có lúc ngày xưa quý vị cũng như chúng tôi, vào những ngày tháng chúng ta còn rất thơ, còn rất bé, những ngày tháng đó chúng ta còn nương tựa với cha mẹ, nếu mà gặp những trường hợp người ngoài ăn hiếp, người mà chúng ta nghĩ ngay đến và chúng ta chạy đến cần một cái sự nương tựa, cần một sự che chở, đó là cha mẹ chúng ta. Khi mà chúng ta chạy đến cha mẹ chúng ta, nơi đó chúng ta tìm thấy được một cái sự nương tựa vững chãi, nơi đó chúng ta thấy cha mẹ đã cho chúng ta có một cái niềm tin, một cái sự thảnh thơi và hạnh phúc. Khi mà chúng ta đến với cha mẹ, chúng ta biết rằng cha mẹ hiến tặng cho chúng ta thêm năng lượng. Đó là cái lẽ tất nhiên. Thì như vậy ngày hôm nay cho dù là chúng ta lớn, chúng ta trưởng thành, chúng ta có địa vị trong xã hội, nhưng mà nếu có lúc mà chúng ta gặp những cái trở ngại, gặp những khó khăn ở trong cuộc đời, chúng ta có thể nghĩ đến một bậc trưởng thượng nào đó. Bậc trưởng thượng đó có thể là cha mẹ, ông bà, tổ tiên của chúng ta. Cho dù là những vị đó đã khuất hay là còn hiện tại, cho dù là đã qua đời hay là còn hiện tại, nhưng mà họ vẫn có khả năng đem năng lượng ấm áp, thảnh thơi, hạnh phúc cho chúng ta như thường. Chúng ta đến với chư Phật, chư Bồ Tát vậy. Tuy nhiên, những người mà chúng ta cầu nguyện đó có thể hiến tặng cho chúng ta thêm năng lượng nhiều hay ít là tùy theo cái sự vững chãi của người đó. Điều này không phải là chuyện quan đường, mà chúng ta thấy trong tăng thân cũng có những người tươi mát, cũng có những người vững chãi, có những người thảnh thơi. Mỗi khi mà chúng ta phóng tâm tới người đó, nghĩ tới người đó, thì chúng ta sẽ thấy trong người của chúng ta có nhiều năng lượng hơn lên. Thành ra vì vậy, chúng tôi thỉnh thoảng có gặp những Phật tử có tâm sự. Những Phật tử nào mà có tâm sự, có chuyện buồn, thiếu vững chãi, thì chúng tôi cứ đề nghị quý vị cứ dành thì giờ đến chùa, lúc đông người cũng được, mà lúc một mình cũng được. Quý vị có thể vào chánh điện ngồi một mình, tại vì nơi chánh điện nó có cái năng lượng của chư tăng tu tập. Không phải chánh điện đó có năng lượng, mà ngồi ở trong chánh điện đó thì giống như chúng ta đang ngồi với chư tăng, đang ngồi với tăng thân của chúng ta, đang ngồi với đại chúng, đang ngồi với chư Phật. Mà ngồi với đại chúng, với tăng thân, với chư Bồ Tát, chư Phật thì thế nào cũng được một ít năng lượng của chư tăng, đại chúng, chư Bồ Tát, chư Phật truyền qua. Đó là một hình thái của sự cầu nguyện. Do vậy mà sự cầu nguyện không nhất thiết là chúng ta phải thắp nhang, phải lễ Phật, phải có một cái hình thức. Nếu mà gặp những nơi có chánh điện, gặp những nơi có đầy đủ điều kiện, thì chúng ta lẽ tất nhiên chúng ta cầu nguyện bằng cái hình thức thắp nhang, quỳ bái lễ lạy. Nhưng mà nếu không có những cái điều kiện và phương tiện, thì sự cầu nguyện của chúng ta chỉ cần đến một nơi nào đó, nơi đó chúng ta nghĩ người đó là người có vững chãi, có khả năng, có thành thơi để chúng ta nương tựa, thì chúng ta cảm thấy yên ổn. Đó là sự cầu nguyện. Trong những cơn nguy biển, trong những lúc khó khăn, nếu tâm của chúng ta đến với một người có vững chãi, có thảnh thơi, một người mà chúng ta có thể tin được, thì lúc đó chúng ta sẽ có thêm năng lượng để mà chúng ta vượt qua những khó khăn mà chúng ta đang gặp phải. Trong chiều hướng này, chúng tôi xin được gợi ý với đại chúng. Trong nhân gian có câu nói là tâm sự, có nghĩa là chúng ta đang gặp những chuyện buồn phiền, đang gặp những chuyện khó khăn, thường là chúng ta muốn tìm đến một người nào đó để chúng ta tâm sự. Chúng ta nói hết những cái sự u ẩn ở trong lòng. Chúng ta nói hết những cái khó khăn mà chúng ta đã và đang gặp phải. Sau khi chúng ta nói mà chúng ta gọi là tâm sự với người đó, thì trong tâm tư của chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu. Người đời thì chỉ biết rằng mình tâm sự, nhưng mà thực sự đó chính là cái lời cầu nguyện. Chúng ta nói ra hết những cái tâm tư của chúng ta với cái người nghe. Người nghe đó mà có thể giúp cho chúng ta có thêm năng lượng chánh niệm, có thêm sự thảnh thơi an lạc, phải người đó là cái người có chánh niệm. Do vậy, có nhiều khi chúng ta tâm sự cũng phải tìm người để mà chúng ta tâm sự. Đừng bao giờ tìm với một cái người, đừng bao giờ tìm đến cái người không có vững chãi để mà tâm sự. Tìm đến người không có vững chãi để mà chúng ta tâm sự, nó là không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề, mà có nhiều khi nó làm cho chúng ta còn rối bời thêm. Chuyện rối bời trước nhất là ngày hôm nay chúng ta tâm sự với cái người không vững chãi, ngày mai bao nhiêu tâm sự của chúng ta ở ngoài chờ đều hay hết. Đó là những người không có vững chãi. Khi mà chúng ta tâm sự với người không có vững chãi, họ đem ra rao bán với thiên hạ, chúng ta trở nên buồn phiền, chúng ta trở nên đau khổ nhiều hơn. Thành nên vì vậy, một khi mà chúng ta tâm sự hay là chúng ta cầu nguyện, đương nhiên là chúng ta đến với những người có năng lượng, có vững chãi, có thảnh thơi. Một người mà chúng ta có thể tin cậy được, thì lúc đó chúng ta sẽ có thêm năng lượng để mà chúng ta vượt qua mọi khó khăn, để chúng ta có được an vui hạnh phúc. Vì vậy cho nên cầu nguyện với những người đang còn sống là chuyện có thực, chuyện đó có thể thực hiện được. Ví dụ như chúng ta có một tăng thân có hạnh phúc, hàng ngày không làm phép lạ gì nhiều, chỉ tụng kinh, chỉ niệm Phật, chỉ ngồi thiền, chỉ ăn cơm trong im lặng và sống với nhau hòa hợp thôi. Quý vị thấy có đơn giản không? Rất là đơn giản, rất là dễ thấy, rất là dễ ghi nhận. Trong lúc mà chúng ta đi xa, nếu gặp những chuyện trắc trở trong cuộc đời, tâm tư của chúng ta thấm mệt, chúng ta buồn, hay là chúng ta gặp khó khăn nào đó, lúc đó chúng ta nghĩ tới tăng thân, chúng ta nghĩ đến những cái giây phút an lạc bên nhau, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy hăng hái lên, chúng ta có thêm một năng lượng. Cho nên việc cầu nguyện không phải chỉ giới hạn cầu nguyện với những người đã khuất, không phải chỉ có thể cầu nguyện với chư Bồ Tát, chư Phật, mà luôn cả với chư Tăng, luôn cả những người còn đang sống trong cuộc đời này. Trong nhân gian chúng ta thường có cái quan niệm, khi một người mà chúng ta gọi là chết rồi, mất rồi, thì mọi người nghĩ rằng người đó không còn nữa. Có lẽ đại chúng cũng nghĩ vậy. Nhưng mà nếu đại chúng đã từng nghĩ vậy, thì ngày hôm nay mình phải thay đổi quan niệm. Theo giáo lý của Đạo Phật, dầu cho là ông bà, cha mẹ, tổ tiên, dòng họ của mình đã quá vãng rất là nhiều đời, nhiều kiếp rồi, nhưng mà theo giáo lý của Đạo Phật, tất cả những người đó luôn luôn còn đó. Chúng ta đừng dùng cái không gian và thời gian ước lệ của tâm thức để mà chúng ta nhận diện ông bà, cha mẹ, tổ tiên, dòng họ của mình. Trong lĩnh vực y khoa là có trường hợp bác sĩ chứng nhận người đó đã chết rồi. Nhưng mà thực sự thì người đó chưa chết. Có nhiều khi có tới 2-3 bác sĩ đã chứng thực rằng người đó đã chết, vậy mà 3-4 ngày sau người đó sống lại. Có lẽ ít nhiều quý vị có nghe, hoặc là chính bản thân của mình thấy, có nhiều người ở tại Việt Nam đã chết rồi, đã mua hòm, đã để trong quan tài rồi, đã đóng nắp hòm rồi, nhưng mà nghe cửa quậy ở trong đó, mở ra thì người đó sống lại. Quý vị có nghe chuyện đó chưa? Có cái đó phải không? Có nhiều khi á, chết rồi trùm mền nằm đó, người thân đều đinh ninh là người đó chết, nhưng mà một nhân duyên nào đó người đó sống dậy. Như vậy trong 3-4 ngày hay là trong thời gian mà người đó chết, người đó có hay là không đối với chúng ta? Kính thưa đại chúng, học và hành theo giáo lý của Phật, chúng ta biết rằng thiếu một nhân duyên, thiếu một điều kiện, thì sự vật không thể biểu hiện được. Người kia mà không tỉnh dậy để mà nói, để mà cười, để mà sinh sống với chúng ta là tại vì thiếu một điều kiện thôi, chứ không phải người đó không có mặt. Chúng tôi không nhớ rõ là năm nào, nhưng mà vào cái thời điểm đó, ở tại nhà xác Phan Thiết, có một người làm công được lệnh vào nhà xác để mà đem xác người chết đó đi cho. Xác chết đó đã để ở trong nhà xác 3-4 ngày. Anh làm công đó thì ốm yếu gầy còm, cho nên lúc mà anh bồng cái xác chết để vào trong cái bao ni lông để mà đem đi chôn á, thì nó rớt tay, nó hụt tay, nó rớt xuống cho cái bịch. Thì lúc mà cái xác chết đó rớt xuống sàn nhà, cái xác chết đó nó tỉnh dậy, nó ngồi ôm cái chân ông ta, nó lắc lia lắc lìa. Anh ta sợ quá, bung chạy bỏ ra ngoài. Đây là chuyện có thật. Vậy thì trong 3-4 ngày đó, người đó có mặt hay là không có mặt? Chúng ta phải nói rằng người đó có mặt, nhưng tại vì thiếu cái điều kiện nào đó, cho nên người đó không sinh hoạt như người mà chúng ta gọi là đang sống. Cái điều kiện đó có thể là một sự chấn động rớt từ trên xuống dưới, tức là điều kiện cần có để làm cho cơ thể nó hoạt động trở lại. Chuyện này là những chuyện có thật, nó đã xảy ra trong nhiều trường hợp tương tự như vậy. Có nhiều người chết để vô nắp, để vô hòm, trên đường đi chôn, khiêng đi nửa đường, nghe ở trong quan tài la, tại sao tụi bay nhốt tàu ở trong này. Lúc mà người ta đập hòm, người ta mở ra thì người đó còn sống. Nhiều khi người ta đã chôn sống những người mà họ gọi là đã chết. Vì vậy cho nên ở Việt Nam người ta không bao giờ cho phép cho người chết sớm, mà phải đợi vài ngày. Nghĩa là trong vài ngày đó người ta đem xác chết để xuống đất, để xem thử cái hơi lạnh của đất đó nó làm cho cái người chết đó có thể sống dậy hay không. Hoặc là người ta đem một cái áo của người chết, người ta dương ra, người ta hô to lên 3 hồn 7 vía. Nếu đó là người đàn ông, người ta hô to lên là 3 hồn 9 vía. Nếu người đó là người phụ nữ, để may ra cái hồn người chết đó nghe và nhập trở lại xác người đó. Người Việt Nam chúng ta có cái tập tục đủ cách trước khi người chết mà họ được chôn, tại vì họ không muốn rơi vào một cái tình trạng sai lầm lớn lao là chôn sống người thân của chúng ta. Theo lời Đức Phật dạy thì không có cái gì sanh ra mà cũng không có cái gì mất đi. Người thân của chúng ta chẳng hạn như là bà dì của mình, cũng như là mẹ của mình, có thể là đang biểu hiện đau đó, nhưng mà tại vì con mắt chấp tướng của chúng ta không nhận diện được, chúng ta không thấy được các vị đó luôn luôn có. Thành ra vì vậy mà chúng ta cầu nguyện bà dì, có nghĩa là chúng ta cầu nguyện cha mẹ của chúng ta. Hay là chúng ta thấy hình ảnh của một người chú, chúng ta có cái mường tượng chú đó chính là cha. Tại vì theo tinh thần của người Việt Nam, người ta thường nói là mất cha thì còn chú, mất mẹ thì bố vui gì. Thành ra hình ảnh của một bà dì là hình ảnh của mẹ mình, hình ảnh của một người chú là hình ảnh của cha mình. Thấy những hình ảnh đó, chúng ta liên tưởng đến người thân của chúng ta. Do vậy mà cho dù là mẹ của chúng ta có qua đời, nhưng mà còn có gì thì hình ảnh của mẹ vẫn còn. Nếu mà cha của chúng ta đã qua đời, còn chú, hình ảnh của chú chính là hình ảnh của cha. Khi mà chúng ta biết được điều đó chúng ta cầu nguyện thì thế nào cũng có kết quả, là tại vì đó là những người mà chúng ta biết. Khi chúng ta biết rõ về một đối tượng thì sự cầu nguyện của chúng ta dễ có kết quả hơn. Thay vì chúng ta cầu nguyện một người mà chúng ta chưa được biết, cầu nguyện những người mà chúng ta đã có cơ hội tiếp xúc và biết đến rất rõ, người đó lúc còn sanh tiền thì cái năng lượng cầu nguyện đó có thể phát sinh một cách dễ dàng và mạnh mẽ. Do vậy, từ trong cái chiều hướng đó, thông thường thì chúng ta cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát. Lẽ tất nhiên đối với người Phật tử, một khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải cầu chư Bồ Tát, cầu chư Phật. Đó là lẽ đương nhiên. Nhưng mà đối với chư Phật, đối với chư Bồ Tát, có nhiều khi chúng ta biết mà chúng ta chưa từng tiếp xúc. Vậy thì bây giờ chúng ta cầu nguyện tới cha mẹ của chúng ta. Cha mẹ của chúng ta là người đã từng sống với chúng ta, là người mà chúng ta đã từng tiếp xúc. Do vậy cái năng lượng nó cũng lớn hơn nhiều. Đối với người Phật tử, chúng ta tu học, ai cũng có một tri giác, ai cũng có một cái kinh nghiệm khá sâu sắc về Đức Phật. Tại vì chúng ta đã học giáo pháp của Ngài, chúng ta học được về cuộc đời của Ngài, và chúng ta đem giáo pháp của Ngài ra áp dụng. Chẳng hạn như Đức Phật dạy chúng ta, khi mà chúng ta sân si thì chúng ta phải làm cách nào để mà chúng ta không còn sân si. Chẳng hạn như chúng ta sân thì chúng ta phải học cái hành lắng nghe, học cái hành kiên nhẫn, học cái hành hỷ xả để mà chúng ta không còn sân hận người kia. Chúng ta đem ra áp dụng, chúng ta phải có kết quả. Như vậy không phải chúng ta chỉ thấy Phật như một hình tượng ở trên bàn thờ, mà chúng ta biết Phật, chúng ta cũng tiếp xúc với Phật ngay trong bản chất của Phật. Nghĩa là chúng ta có thể tiếp xúc với Phật tánh. Ví dụ, có một người nào đó gặp Phật đang đi trên núi Linh Thiếu, nhưng mà người đó chưa biết gì về đời sống của Đức Phật, chưa biết gì về tâm của Ngài, cũng chưa biết gì về giáo lý của Ngài và về hạnh phúc của Đức Phật. Thì tuy là người đó nhìn thấy trực tiếp hình dáng của Đức Phật đi, nhưng mà người đó không có một tri giác sâu sắc về Đức Phật. Đó là lý do lý giải vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, chư thánh đệ tử luôn luôn sống bên cạnh của Đức Phật rất là đông, nhưng mà không có được bao nhiêu người hiểu về Đức Phật, không có được bao nhiêu người nhận được cái con người chân như của Đức Phật. Và tất cả chư vị thánh đệ tử của Đức Phật cứ tưởng Đức Phật như là một con người như bao nhiêu con người khác. Nghĩa là buổi sáng cũng cầm bình bát đi vào thành, cũng đi từng nhà, cũng xin từng miếng cơm thừa canh cặn để mà tạo duyên với mọi người. Sau đó trưa về tịnh xá, dùng cơm xong, rửa chân, đi kinh hành, rửa chân rồi ngồi thiền. Cứ như vậy mà ngày này qua ngày khác, người ta không thấy được, chứ vì thánh chúng đó không thấy được con người chân như của Phật. Điều đó là điều đáng tiếc. Sống với vị thầy của mình mà không biết được con người chân như của vị thầy mình, đó là cái điều đáng tiếc, mà phải nói là điều đáng buồn. Đáng buồn là tại vì chúng ta đã mất đi một cái gì đó cao quý ở trong cuộc đời, sống bên cạnh thầy mình mà mình không thấy được con người chân như của thầy mình không thấy được hạnh phúc khi mà sống với thầy của mình. Đó là cái điều hết sức là ân hận. Đối với người Phật tử, chúng ta phải nhìn một cách sâu sắc khi mà chúng ta đến với một vị thầy. Ngoài cái hình ảnh của một vị thầy bằng sanh thân giống như bao nhiêu con người khác, chúng ta phải thấy thầy của chúng ta có một cái gì đó nó khác hơn người bình thường, mà nơi đó chúng ta có thể nương tựa, nơi đó chúng ta có thể sống an ổn và hạnh phúc bên cạnh của thầy mình. Chư vị thánh đệ tử của Đức Phật, nhất là chư vị thánh vang, đã có một cái quá trình đó. Sống với Đức Phật mà không thấy được con người chân như của Đức Phật, cho nên không thể nào bước chân vào biển tuệ, và cứ nghĩ là mình không bao giờ có khả năng thành Phật. Tối đa quả vị mà các ngài chứng được chỉ là A-la-hán mà thôi. Tình hình đó, hoàn cảnh đó, với cái tâm tư suy bại đó, cho đến hội Pháp Hoa, khi mà Đức Phật giảng dạy thọ ký, trên chư vị Bồ Tát sẽ thành Phật, đến dưới chư vị Thinh Văn cũng thành Phật, mọi người mới biết và mọi người mới hết sức ngạc nhiên. Trong khi đó chư vị Bồ Tát thấy được con người chân như của Phật, cho nên các ngài không nghi ngờ gì cả. Có lẽ ngày nay chúng ta cũng vậy. Tuy chưa bao giờ thấy được hình dáng của Phật, nhưng mà chúng ta đã tiếp xúc sâu sắc với Phật, tại vì chúng ta đã biết trái tim của Phật qua sự học hỏi, tu tập của chúng ta. Phật có ngay ở đây, trong giây phút hiện tại. Chúng ta không cần phải đi Ấn Độ, chúng ta không cần phải lên núi Linh Thiếu. Thành ra vì vậy, cho dù là những nhà du lịch có quảng cáo có hay cách mấy đi nữa, chúng ta cũng không bị mắc lừa. Chúng ta cũng không thể mua vé máy bay để mà chúng ta bay qua Ấn Độ lên núi Linh Thiếu để mà chúng ta gặp Phật. Tại vì chúng ta đã biết là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Có nghĩa là những gì chỉ có hình tướng đều là sự đánh lừa. Đối với người học đạo giải thoát thì Phật không phải là cái tướng nữa, không phải là một cái tên nữa, là một thực tại, mà là một thực tại. Vì chúng ta sống với Ngài, chúng ta đi bộ mỗi ngày, và ngay trong giờ phút mà chúng tôi nói Pháp, và quý vị đại chúng là cái người đang nghe Pháp, chúng ta cũng đã và đang sống với Đức Phật. Chúng ta phải biết rằng chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn ngồi bên cạnh chúng ta. Do vậy mà có chư vị tôn đức đã từng bảo rằng, nếu đem đổi Phật bản chất này với hình dáng Phật thì các ngài sẽ không đổi. Chúng ta không cần phải vội vã ghi tên du lịch để mà chúng ta đi đâu cả. Chúng ta không cần phải lên núi Linh Thứ ở Ấn Độ để mà chúng ta tìm Phật, bởi vì chúng ta có Phật ngay ở đây. Có Phật ngay ở trong đạo tràng của chùa Dược Sư. Chúng ta không cần đi đâu cả. Cho nên mỗi khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, chúng ta có thể cùng đi với Phật, cùng ngồi với Phật, cùng nắm tay với Phật để mà chúng ta cùng đi. Đối với chư vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Đức Địa Tạng Bồ Tát, Đức Phổ Hiền Bồ Tát cũng vậy. Chúng ta không cần phải bay sang Trung Quốc để chúng ta tìm kiếm Đức Quán Thế Âm ở biển Nam Hải hay là ở núi Phổ Đà. Chúng ta cũng không cần đến núi Nga Mi để mà chúng ta tìm Đức Phổ Hiền. Chúng ta cũng không cần phải đến núi Cửu Hoa Sơn để mà chúng ta tìm Đức Địa Tạng. Người ta có thể nói các vị Bồ Tát đó là những vị Bồ Tát không có thật trong lịch sử. Nhưng mà chúng ta là người học Phật, chúng ta không cần điều đó. Tại vì chúng ta biết rằng bản chất của chư vị Bồ Tát là có thật. Chẳng hạn như chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, bản chất của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là tình thương. Mà tình thương là một cái gì đó có thật ở trong cuộc đời này. Bởi vì nếu mà con người chúng ta không có tình thương thì chúng ta không thể khôn lớn được. Cây cỏ mà không có tình thương, không có sự săn sóc thì cây cỏ đương nhiên không lớn và không tươi tốt được. Tình thương là một cái gì có thật ở trên cuộc đời này, với hình tướng này hay là hình tướng khác, là một người đàn bà hay là một người đàn ông, là một em bé hay là một nhà chính trị. Một khi mà tình thương có mặt, tức là có mặt của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Do vậy ai đến với chúng ta, người đó có tình thương hướng dẫn và khuyến khích chúng ta, thì người đó chính là vị Bồ Tát. Thành ra bất cứ là ai đi nữa cũng không thể nào làm cho chúng ta mất niềm tin nơi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho dù là ai có xuyên tạc về cái tâm hành và cái sự nghiệp độ tha của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng không làm cho chúng ta thối chí nản lòng. Là tại vì bất cứ một ai đến với chúng ta có tình thương thì người đó chính là vị Bồ Tát. Tại vì chúng ta biết quá rõ rằng tình thương là một cái gì có thật, và tình thương đó được biểu hiện trên rất nhiều hình thức. Đến vỗ về an ủi chúng ta cũng là tình thương. Đang đói mà gặp một người nào đó cho chúng ta một ổ bánh mì cũng là tình thương. Chúng ta không có tiền đi xe, một người nào đó cho chúng ta tiền để đi xe bus cũng là tình thương. Tất cả những hình ảnh người mà đến với chúng ta giúp chúng ta trong lúc hoạn nạn, người đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. Do vậy mà quý vị đừng mong đợi một vị Quán Thế Âm Bồ Tát phải ăn mặc như thế này, phải ăn mặc như thế kia, hay là vị Quán Thế Âm Bồ Tát đó phải ngồi ở trên bàn. Hình tượng mà mình tìm thấy đúng thật mới là Quán Thế Âm Bồ Tát, thì muôn đời chúng ta sẽ không bao giờ thấy được hình ảnh thật của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, vào những ngày tháng tị nạn của người Việt Nam chúng ta, trong lúc có những chiếc thuyền hết dầu, chết máy, gặp những khó khăn, nguy hiểm ở tại vùng biển Đông Nam Thái Bình Dương, chúng ta thấy có những vị thuyền trưởng trên những chiếc tàu, những chiếc tàu chở dầu hay là những chiếc tàu du lịch. Lẽ tất nhiên những hình ảnh của chư vị thuyền trưởng đó không giống như Đức Quán Thế Âm sẵn có trong tâm của chúng ta. Nhưng mà đích thực, Quán Thế Âm Bồ Tát chính là những vị thuyền trưởng đó. Trong lúc người Việt tị nạn, nhiều vị thuyền trưởng nhân đạo của những chiếc tàu đã cứu vớt rất nhiều người giữa biển đầy gian nan sóng dữ. Những người mà có thể làm được công việc cứu vớt người để mà cho những nạn nhân đó không chết chóc thì người đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Dù người đó là người da trắng, người đó là người da đen, người đó là đàn ông hay là đàn bà, chúng ta cũng phải gọi người đó là hiện thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đừng bao giờ nghĩ một Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phải là một bà mẹ hiền muôn thuở, một bà mẹ luôn luôn dịu dàng với chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ vậy. Ai mà giúp chúng ta trong cơn hoạn nạn thì người đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, tại vì họ đã đem tình thương đến cho chúng ta. Chúng ta thường đã cầu nguyện Phật, đã cầu nguyện với Đức Bồ Tát, đã cầu nguyện tổ tiên, cầu nguyện cha, mẹ. Mỗi khi cầu nguyện, chúng ta phải biết rằng chúng ta đang được tiếp xúc với cái năng lượng nhất tâm qua các vị đó. Qua Phật cũng có, qua Bồ Tát cũng có, qua ông bà, tổ tiên, cha mẹ chúng ta cũng có. Vì vậy cho nên chúng ta có thể cầu nguyện cha và mẹ của chúng ta. Dù là cha mẹ chúng ta còn sống, cha mẹ chúng ta vẫn có thể tiếp trợ năng lượng cho chúng ta. Và nếu cha mẹ có qua vãng đi nữa, chúng ta cũng có thể cầu nguyện, chúng ta vẫn có thể tiếp nhận được năng lượng thêm cho chúng ta. Riêng về chúng tôi, là có khi chúng tôi cầu nguyện với cả những người chung quanh. Tại vì những người chung quanh chúng tôi cũng có những người có nhiều năng lượng, có sự vững chãi, có sự thảnh thơi, có sự hạnh phúc. Cho nên chúng tôi cần tới họ như một đối tượng cầu nguyện. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho tăng thân mọi nơi, tại vì tăng thân cũng có những chất liệu đó. Vậy giả sử những tăng thân của mình, những người không chung quanh chúng ta không có những năng lượng vững chãi, thảnh thơi, an lạc, thì chúng ta cầu nguyện đem cái năng lượng vững chãi, thảnh thơi của mình truyền đạt đến những người chung quanh chúng ta. Đó là lý do mà tại chùa Dược Sư, tăng thân của Dược Sư mỗi khi mà tụng kinh xong đều tặng cho nhau những bốc sen thật đẹp là vì vậy. Và điều đặc biệt hơn nữa, khi mà chư tăng sau khi tặng nhau bốc sen thật đẹp ở bàn Phật, đến bàn tổ, chư tăng cũng tặng nhau bốc sen đẹp một lần nữa. Và điều mà chúng tôi tin tưởng rằng những năng lượng đó sẽ truyền đạt đến với mọi người là khi mà thầy trò cùng chắp tay tặng nhau những sự cầu nguyện đẹp. Nơi đó nếu là nơi người đệ tử của mình có những cái an lạc, thảnh thơi, giải thoát thì chúng ta cũng cầu nguyện. Mà nếu những người đệ tử của mình chưa có được cái sự thảnh thơi an lạc cũng vẫn cầu nguyện để cho tất cả mọi người cùng có được cái đức tánh thảnh thơi, an lạc và hạnh phúc. Vậy thì cái chìa khóa thứ ba trong chùm ba pháp ấn là chìa khóa Niết Bàn, có thể mở thêm ra cho chúng ta một cánh cửa. Chúng ta có thể tiếp xúc được với thế giới hiện tượng nếu chúng ta biết tiếp xúc sâu sắc và nhận diện cái tính chất vững chãi, nhận diện cái tính cách vững chãi, thảnh thơi và tươi mát của những hiện tượng đó, thì qua thế giới hiện tượng chúng ta có thể tiếp xúc được với thế giới của bản thể, thế giới của Niết Bàn. Vì vậy cho nên chúng ta cũng có thể cầu nguyện được với cái tùng, cầu nguyện được với trăng, với sao. Cầu nguyện với cái tùng là tại vì cái tùng khá vững chãi. Cầu nguyện với mặt trăng là tại vì mặt trăng rất đúng hẹn. Và những vì sao cũng vậy, luôn luôn có mặt cho chính mình, có mặt của những cái tùng, những trăng, những sao, là chúng ta có được những sự thảnh thơi, an lạc và trong sáng. Cho nên không những chúng ta cầu nguyện với Phật, với Bồ Tát, với chư vị thánh tăng, với tổ tiên, cha mẹ, ông bà, với tăng thân chúng ta, mà chúng ta có thể cầu nguyện với cây tùng, với bông hồng, với tảng đá. Có nghĩa là nếu chúng ta tiếp xúc được với cây tùng một cách sâu sắc thì chúng ta tiếp xúc được với cái nhất tâm, tiếp xúc được với chư Phật. Mà tiếp xúc được với chư Phật thì các ngài có thể truyền trao cho chúng ta những năng lượng. Vì vậy cho nên cây tùng, những bông hồng, những tảng đá có thể truyền cho chúng ta những năng lượng như chư Phật đã truyền năng lượng đến chúng ta vậy. Do vậy, có một bài hát mà ở đây chúng tôi xin được gửi đến đại chúng. Chậm tay tôi lấy suối nguồn, lấy cây im bóng, lấy đường là đường vắng quan, lấy cơn gió thoáng bền mặn, lấy đèn thắp sáng, lấy vầng trăng lên. Như vậy chúng ta thấy nơi nào mà có một cái sự vững chãi là chúng ta cầu nguyện. Từ cây tùng, từ bóng cây, từ đường vòng quanh, từng cơn gió thoảng, từng ngọn đèn thắp sáng, từng vầng trăng lên, nơi nào chúng ta cũng có thể cầu nguyện được. Và qua sự cầu nguyện này, chúng ta thấy có một chàng thanh niên trong truyền Nhị Độ Mai, đó là một truyện Tàu và đã được nhà làm phim cho xuất bản với tựa đề là Nhị Độ Mai. Câu chuyện đó kể lại một gia đình khi bị gian thần hãm hại, cha mẹ đều bị chết thảm và bản thân của chàng trẻ này lưu lạc nổi trôi, tình cờ đến ở đờ một nhà phú hộ. Nhưng mà cũng may là lúc sanh tiền, cha của anh chàng trẻ này là ân nhân của gia đình phú hộ nọ. Vào dịp xuân về, lúc những cành mai xuân vừa nở, ông phú hộ này chợt nhớ đến người ân của mình, cho nên mới sai người đầy tớ, chính là Mai Lương Ngọc, con của ân nhân, dọn bàn hương án để mà tế lễ người ân. Nhưng mà khi bàn lễ vừa dọn xong thì một cơn giông bão từ đâu thổi đến và làm rụng hết những bông mai vừa mới nở. Thấy như vậy cho nên vì ông phú hộ đó rất là buồn khổ, vì nghĩ rằng gia đình của người ân mình bị gian thần hãm hại và chết thảm, chết toàn gia đình, không có một người nối dõi. Tại vì ông biết rằng trong gia đình vị quan lớn họ Mai đó có một người con trai, nhưng mà không biết lưu lạc ở đâu, không biết còn hay là chết. Với hiện tượng mai vừa mới nở, ông nghĩ là trong dòng họ Mai đó còn có người nối dõi. Nhưng mà sau khi cơn bão thổi đến làm rụng đi những bông mai tươi tốt, làm cho vị phú hộ này nghĩ dòng họ Mai đó tuyệt tử. Thành ra vì vậy ông phú hộ đó rất là buồn khổ. Cùng trong lúc đó, Mai Lương Ngọc, tức là anh chàng trẻ ở đờ cho cái gia đình ông phú hộ, biết được thâm tâm đó, lẽ tất nhiên người trai trẻ này cũng rất là đau lòng. Và để tỏ bày lòng hiếu kính với tổ tiên, cho nên sẵn bàn hương án, anh chàng trai trẻ này cầu nguyện dòng họ Mai. Nếu mà dòng họ Mai sau này còn người nối dõi, còn người để mà minh oan cho dòng họ tổ tiên, thì những nụ mai đó nở thêm một lần nữa. Tâm thành của người trai trẻ này đã cảm động được phải nói người đầu tiên mà tâm tư nguyện vọng của người trẻ này gửi đến, đó là dòng họ tổ tiên của gia đình họ Mai. Thành ra vì vậy mà Mai đã nở ra một lần nữa. Lần nở này Mai còn nở nhiều hơn lần trước, đẹp hơn lần trước. Thành ra vì vậy gọi là nhị độ Mai. Nhị là hai, độ là lần, Mai là bông mai, tức là hai lần hoa nở. Hai lần hoa nở là việc mà chúng ta khó thấy ở trong đời. Nhưng mà có tới hai lần mai nở là tại vì tâm của anh này, tâm của anh chàng trẻ này thuần tịnh quá. Thân tâm, lời cùng một mối. Thành ra vì vậy với cái tâm thành đó, hoa đã nở. Hoa nở chứng tỏ rằng lời cầu nguyện đó đã gửi đến được dòng họ tổ tiên của họ Mai. Như vậy chúng ta thấy trong thế giới Tích Môn thì cây mai chưa có hoa. Nhưng mà trong thế giới Bản Môn thì cây mai đó đã có hoa từ muôn thuở. Nếu mà đứng về phương diện Tích Môn thì chúng ta chưa thành Phật, nhưng mà đứng về phương diện Bản Môn thì chúng ta đã thành Phật rồi. Đó là lý do mà chúng tôi cứ thường nhắc nhở, đừng bao giờ coi thường khả năng của mình. Vì vậy nên tiếp xúc được với cây mai hay là tiếp xúc được với bất cứ một thứ gì thì chúng ta có thể tiếp xúc được với chư Bồ Tát và chư Phật. Cho nên đừng đi tìm một vị Phật trừu tượng, đừng cầu nguyện chư Bồ Tát chư Phật như một ý niệm trừu tượng. Đó là một điều rất quan trọng. Chúng ta phải đến với chư Phật chư Bồ Tát qua những gì được coi là cụ thể. Đó là những biểu tượng của chư Bồ Tát chư Phật trong Tích Môn. Giáo lý của Đức Phật nói rất là rõ ràng. Mỗi con người chúng ta ai cũng có Phật tánh. Lúc đầu tuy là cầu nguyện chưa giỏi, nhưng mà chúng ta đã bắt đầu có năng lượng. Như vậy từ từ chúng ta thực tập, chúng ta thực tập thêm về giới, về định và về tuệ, thì cái sự cầu nguyện của chúng ta sẽ có nhiều hùng lực hơn lên. Chúng ta còn biết rằng trong truyền thống Đạo Phật, cầu nguyện có tính cách là tăng thân thì nó mạnh hơn cầu nguyện với tính cách cá nhân. Thành ra vì vậy, cầu nguyện đại chúng là chúng ta thấy có hiệu quả hơn nhiều. Mà qua đó chúng ta thấy một hình ảnh của một thầy Mục Kiền Liên. Khi mà biết mẹ của mình bị đọa nơi địa ngục A Tỳ, lẽ tự nhiên thầy Mục Kiền Liên rất là đau khổ. Thầy đã có thần thông, nhưng mà thần thông của thầy không cứu được mẹ của ngài. Cho đến Phật chỉ bày dạy vào cái cách nương tựa và sức chú nguyện của tăng đoàn, và nhờ vậy mà mẹ của thầy được thoát khổ. Chúng ta có sức chú nguyện, chúng ta cũng có thể gửi tinh lực của chúng ta về tâm Phật. Nhưng nếu có hai người như chúng ta, nếu có 5 người như chúng ta, nếu có 100 người như chúng ta, nếu có cả một tăng thân rộng lớn, đồng thời cũng thực tập việc gửi tinh lực đó, thì chúng ta sẽ thành công dễ dàng hơn. Cho nên những lúc mà đại chúng cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của chúng ta là những lúc rất là quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Nghĩa là càng đông người cầu nguyện bao nhiêu thì cái sự cầu nguyện đó thành tựu dễ dàng hơn. Chúng ta là một trong những người đó. Sự chú tâm của chúng ta là cái chìa khóa, là sự nhất tâm của người bạn tu trong tăng thân là một cái chìa khóa lớn hơn để mà chúng ta mở cửa pháp thân. Khi một tăng thân trong 100 người hay là 1000 người cùng thực tập ba nghiệp thanh tịnh, tâm hợp nhất, thân hợp nhất, để mà gửi năng lượng thì cái năng lượng đó nó rất lớn, nó sự hùng mạnh, có thể chuyển đổi được tình trạng mà đạo Phật gọi là nghiệp. Đối với một người mà nghiệp nặng, nếu mà có nhiều người cũng cầu nguyện như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ tiêu được nghiệp. Có thể khi đó là một trường hợp rất khó mà chúng ta cần tới một năng lượng mạnh hơn. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái năng lượng mà chúng ta gửi đi đã là một cái có thật. Nếu chúng ta có một tăng thân vững chãi, thảnh thơi cùng hộ niệm thì cái năng lượng tạo được đó chắc chắn sẽ lớn hơn. Do vậy mà đôi lúc khi cầu nguyện, chúng ta thấy lời cầu nguyện của chúng ta có hiệu quả, giống như chư Bồ Tát, chư Phật nói được. Có đôi khi thì chúng ta chưa đạt đến kết quả thì gọi là chưa được. Có đôi khi chúng ta nhận được một kết quả gọi là có thể. Có đôi khi chúng ta nhận được một câu trả lời gọi là không. Tuy nhiên nếu mà chúng ta biết rằng đây không phải là sự từ chối của chư vị Bồ Tát, chư vị Phật, mà là cái năng lượng gửi đi của chúng ta chưa đủ mạnh để mà chúng ta chuyển đổi tình trạng, chúng ta cần phải có thêm một hay là hai điều kiện khác nữa. Nói rõ ra là cầu nguyện bao giờ cũng có kết quả, nhưng mà cái mức thành công của sự cầu nguyện nó có khác nhau, là tùy theo cái năng lượng của chúng ta, lời, tâm và thân của chúng ta có hợp nhất hay không. Như vậy khi mà câu trả lời là không thì chưa chắc đã là không có hiệu quả. Đã có hiệu quả rồi nhưng mà chúng ta không thấy được, cho nên chúng ta cho là không, tại vì chúng ta chưa biết được cái nhu yếu đích thực của chúng ta. Trong khi đó thì cái tâm thức cộng đồng hay là cái tâm thức, cái nhất tâm hay là chư Bồ Tát, chư Phật đã rõ biết chúng ta rất là nhiều, biết cái gì tốt cho chúng ta hơn, cho nên chúng ta đã được cái đó và đã không được cái mà chúng ta cầu xin. Ở đây xin được đơn cử một ví dụ. Ví dụ như có một người đệ tử xin trở lại chùa để tu. Người đệ tử đó xin nhiều lần nhưng mà thầy bổn sư chưa cho. Cho nên người đệ tử đó nói rằng thầy bổn sư mình không nâng đỡ đệ tử. Tuy vậy, sự từ chối đó là một sự có sắp đặt. Sự sắp đặt đó, sự từ chối đó, sự từ chối cái lần đó thì tâm tư của người đệ tử kia sẽ được vững chãi hơn, dễ thành đạt hơn trên khoảng đường đời, hay là dễ thành tựu hơn trong sự nghiệp tu học. Chuyện này nó đã xảy ra rất nhiều trong gia thoại Thuyền Môn, ở Việt Nam cũng có, mà ở tại hải ngoại cũng có. Nhìn bề ngoài thì giống như là một sự hất hủi, nhưng mà tâm tư của một vị thầy muốn đào tạo người đệ tử đó cho giỏi, muốn đào tạo người đệ tử đó giỏi về mọi mặt, không phải giỏi về phương diện tri thức mà giỏi luôn cả về đức hạnh. Thành ra vì vậy các vị thầy dạy đạo đã hành động theo nguyên tắc đó. Cái nguyên tắc chung mà bất cứ một vị thầy hướng dẫn nào cũng phải đi theo, đó là phải thử thách, đó là phải tạo nhiều cái điều kiện khó khăn để cho người đệ tử của mình bỏ đi cái tánh hiếu thắng, bỏ đi cái tánh kiêu kỳ, bỏ đi cái ý chí không dũng mãnh, mà phải phát triển ý chí dũng mãnh, có tâm cầu đạo để mà chiến thắng những điều khó khăn có thể xảy ra ở trong cuộc đời. Nếu người đệ tử kia mà có một sự tha thiết về chùa học đạo với thầy của mình. Nếu người đệ tử kia mà có tâm cầu đạo để làm một ông thầy xứng đáng của trời người, còn tha thiết về chùa học đạo với thầy mình, thì người đệ tử đó có thể chờ thêm một thời gian nữa. Thời gian đó có thể là 1 năm, 2 năm, 3 năm hay là nhiều hơn nữa không chừng. Đối với người mà có tâm tu học thì đương nhiên thời gian thử thách đó không phải là cái vấn đề làm cho mình phải thối chí nặng lòng, mà trong thời gian đó là thời gian cần phải trui luyện nhiều hơn nữa. Làm người là chúng ta phải có ý chí, chúng ta phải có hoài bão cao. Có ý chí, có hoài bão cao thì chúng ta mới trở thành một vị Bồ Tát để mà hóa độ quần sanh, hoặc là chúng ta mới trở thành người tài đức để mà chúng ta cứu đời, độ đạo, cứu dân, giúp nước. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, khi cầu nguyện cho một việc gì cũng vậy, đương nhiên là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải hết lòng. Lẽ tất nhiên lúc có kết quả mà có lúc cũng chưa có kết quả. Khi không có kết quả, chúng ta đừng tưởng là chúng ta không nhận được điều mà chúng ta cầu nguyện. Nếu nghĩ vậy là chúng ta không biết rằng chúng ta có thể sẽ nhận được một điều khác lớn hay nhỏ, đó là còn tùy. Tại vì cái nhất tâm, cái Phật tánh rõ biết chúng ta hơn chính chúng ta, biết rõ điều nào tốt cho chúng ta hơn. Cái tuệ giác của chúng ta đang còn nhỏ thì chúng ta chưa đủ biết, cho nên chúng ta không thấy. Do vậy đừng bận tâm nhiều về cái sự thành hay bại. Khi nói đến sự cầu nguyện chứ đúng nghĩa một sự cầu nguyện của nó, khi mà nói đến sự cầu nguyện chứ đúng nghĩa một sự cầu nguyện của nó là chúng ta cứ hết lòng là đầy đủ nhất. Điều này nó cũng tương tự như chúng ta sống và hành xử đẹp, hành xử một cách hết lòng với người mà chúng ta thương. Như một nhà thơ đã từng nói, ngàn năm trước thì ta chưa gặp, ngàn năm sau biết gặp nhau không, cuộc đời nay có mai không, thì thôi ta sống hết lòng với nhau. Kính thưa đại chúng, bài pháp ý nghĩa sự cầu nguyện ba đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật.